So yesterday we are talking about that, you know, how you can break that chain, you know? So did you think about that?
Dạ, thì hôm trước thầy có giảng về đoạn thứ bảy trong phẩm thứ sáu á, thì về cái việc mà mình cắt đứt được cái sự nối tiếp của sân giận, thì thầy hỏi mình có suy nghĩ đến giải pháp chưa?
So yeah, so if you have to think about that or not, yeah, you can just okay. If you think about that, very good.
Là nếu mà mình đã có dành thời gian để mà mình suy nghĩ về giải pháp để mà cắt đứt cái mối liên hệ đó thì rất là tốt à.
Okay. So if you think about that and then you can write down that, okay? So I think yeah, I told you last time. No, you mean they say in negotiation that that trong số đó.
Nếu mà mình có nghĩ ra được giải pháp của riêng mình thì mình hãy viết xuống giấy để mình lưu lại à. Phần đó nằm ở đoạn số 7, ý bất an, món ăn tìm thấy, sân nổi dậy hủy hoại chính ta, mình suy nghĩ giải pháp để phá hoại cái sự liên tiếp của sân giận.
So now here the main important, he's saying that now you can see that thế thế đã kiến trâu thế sen nên nó bơi sông bơi chả thế thằng đó là nếu bạn đã đi lên thì sen là mẹ sen
ha. Cho nên hôm nay sang đoạn thứ 8, thế nên ta phải diệt cho sạch món ăn của bọn giặc thù kia, như thế chỉ mỗi việc hại ta giặc này, ngoài ra không việc khác.
Here he talks about that, you know, that the same chung sự dân bà nó không được kia cái xe thì cả đấy hiểm đều vật, hiểm đều vật chung của nó.
Cho nên là mình muốn diệt bọn giặc, ở đây hai câu đầu, thế nên ta phải diệt cho sạch món ăn của bọn giặc thù kia, có nghĩa là nếu mình muốn diệt giặc thì phải diệt được cái món ăn của bọn giặc đó thì giặc sẽ không có nữa. Món ăn của sân giận chính là ý bất an, cho nên mình phải diệt ý bất an. Los.
Đúng không? Yi mi de wa de khali chom gur sana yi mi de wa thang de chom ya de khagur sa de le de wa yi mi de wa de chom gur sa de zam yi mi de wa de shedan ge kare so dra de wa dra de che shedan ge dra de yin de zam ba ya dra de ka de shedan ge se de che se de de zam ba o de ge se de chom gur so so no.
Dạ, cho nên ở đoạn thứ 7, mình đã biết rằng ý bất an chính là món ăn của sân giận. Cho nên là nếu mà chúng ta diệt được món ăn của kẻ thù thì kẻ thù sẽ không có sinh sôi nữa. Cho nên cần phải diệt được ý bất an thì từ đó sân giận sẽ không còn có cái món ăn của nó, thì sân giận sẽ không có trỗi dậy nữa.
Thì đang kiểm tra thì cái xe thì hiện mới đeo vào chứ, hiện mới đeo vào thì mà cái chỗ chống phun này đi lên cũng được, và xe đang thì nhông cũng được, ở đây chứ không được, đúng không?
Dạ, cho nên ý nghĩa của hai câu đầu là thế nên ta phải diệt cho sạch món ăn của bọn giặc thù kia, thì có nghĩa là mình phải tìm cách để mình diệt được ý bất an. Thì bởi vì ý bất an chính là món ăn của sân giận, khi đã diệt được món ăn của kẻ thù thì kẻ thù sẽ không thể nào tồn tại. Thì nếu mà diệt được ý bất an thì sân giận sẽ không thể nào trỗi dậy nữa.
So if you look at the anger, 90% of the anger comes because of the your unhappy.
Cho nên nếu mà chúng ta xem xét tất cả những cái cơn giận của mình thì tất cả những cái cơn giận của mình đều 90% đều xuất phát từ cái tâm bất an của mình.
So that's why the unhappiness, then after that unhappiness comes, then the anger comes. So that's why here he's saying that the unhappiness, we have to control the unhappiness.
Yeah, cho nên là nếu mà chúng ta đã kiểm soát được cái tâm bất an, ở đây chính là ý bất an, nếu mình kiểm soát được ý bất an đó thì sẽ không còn sân giận nữa. Nên nếu mình kiểm soát được ý bất an thì chắc chắn mình sẽ kiểm soát được sân giận.
So that's why the unhappiness mostly when someone uses a very harsh word to you, when you think about that, when you are not feel happy, then you will get angry. So that's why the first thing is that to reduce the unhappiness, you have to distract the mind, not to think about the issue that makes you the unhappy.
Yeah, cho nên nếu như có ai nói với lời thậm tệ đối với mình, thông thường thì mình sẽ cảm thấy không vui, thì từ cái không vui đó nó sẽ sinh ra sân giận. Nếu mà bây giờ nếu có ai đó nói điều thậm tệ với mình mà mình không có cảm thấy không vui, lúc đó mình chỉ thấy nó bình thường thôi, thì khi đó mình sẽ không có cái ý bất an này, thì khi đó mình sẽ không có sân giận. Thì chúng ta có thể kiểm soát như cách như vậy, và chúng ta lúc này thì chúng ta có thể kiểm soát bằng cách là chúng ta hãy phân tán tâm của mình để mình không có cảm thấy không vui.
Unhappiness, no? So that's why it talks about that. So that's why here the main other main point is that whenever you look at the unhappiness, so that will mostly it will comes because of unhappiness comes because sometimes it comes mainly because of the something that you are the mental the projecting too much. When you mentally the projecting the very wrong, thì sometimes the unhappiness will come.
À, thì ở đây mình xem xét rõ cái ý bất an này và những cái tâm không vui của mình từ đâu mà có tâm không vui là bởi vì tâm của mình nó không có chịu được những cái điều kiện bên ngoài, không có chịu được những cái tác nhân ở bên ngoài, cho nên vì tâm mình không chịu được như vậy nên mình cảm thấy bất an và cảm thấy không vui à.
So that's why that sometimes the like an example that the mostly the unhappiness many times it comes because of the mental projecting, no?
Yeah, cho nên là vì mình không có chịu được và tâm mình phóng chiếu cho nên mình sẽ cảm thấy không vui về những cái điều ở bên ngoài.
And the plus when you mental project something then you will plus the very wrongly lots of things are negative the calculation calculating the negative way. This might happen and the many things, no?
Dạ, cho nên khi mà tâm mình đã phóng chiếu từ những cái điều bên ngoài xong rồi mình nghĩ đến và mình phóng chiếu tâm và lúc đó mình sẽ nghĩ theo nhiều cách rất là lệch lạc thì từ đó mình sẽ có rất là nhiều cái sự không vui tiếp theo dẫn theo sau.
So that's why here is saying that the first you have to reduce the negative, I mean the imprints from the chakras of your. So the, sorry, the, here it talks about when you have to reduce the negative emotions and the thoughts, then it will get the more, I mean, then it will help you to get less of the anger.
Dạ, cho nên ở đây dạy chúng ta rằng chúng ta phải kiểm soát được những cái phiền muộn của mình. Những cái phiền muộn ở đây chính là ý bất an à. Thì khi mà chúng ta kiểm soát được những cái phiền muộn, những phiền não của mình rồi, thì khi đó mình có thể mình kiểm soát được sân giận. Thì khi đó sân giận sẽ không trỗi dậy nữa.
So one generally thing, one thing, okay? Generally one question I thought to ask, yeah?
Dạ, thầy có một cái câu hỏi hỏi như thế này.
Okay. Are you all listening very well?
Dạ, thầy hỏi rằng ở lớp mình có đang nghe rõ không ạ?
À? Because sometimes when you are not turning the video, so a bit sometimes that you might be going and the here there and the listening might
change. Dạ, con xin lỗi. Ý thầy hỏi là mình có đang ngồi nghe nghiêm túc đàng hoàng không ạ? À? Tại vì thầy nói rằng thầy không có thấy mình bật video lên cho nên là không biết là mình có đang ngồi nghe hồi học nghiêm túc hay là mình để máy ở đó rồi đi tới đi lui rồi cứ nghe thoang thoảng vậy thôi.
No, the whenever it comes to dharma, no, so whenever come to dharma, yeah, you have to listen. Okay, listen means mainly focus, okay? When my
talk. Yeah, thầy nói rằng khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta cần phải có sự tập trung và nghiêm túc à.
Because sometimes when the teachings, no, sometimes when the teachings and the, when you walk around and something like that, no, so like a teaching don't play is like a music, okay? Music, you just listen and you don't have to focus well, no, the music, no?
Dạ, thầy nói nghe pháp thì không có giống như là mình nghe nhạc rồi. Nghe nhạc mình không cần phải tập trung đâu, nhưng mà nghe pháp mình cần phải có sự tập trung và nghiêm túc.
So Buddha's time, normally most of the Buddha's teaching, he comes at the normally after the, his lunch. Most of the time that his lunch and breakfast will be more like a, it will be like a one time, no, Buddha's time, no, he used to eat, yeah.
Dạ, vào thời của Đức Phật thì Đức Phật thường hay giảng pháp sau khi ngài đã dùng bữa ăn xong rồi thì sau khi ăn xong thì Đức Phật mới giảng pháp.
So that's why the every of the teaching he always tell the listen attentively, you know?
Dạ, cho nên tất cả mọi cái bài giảng của Đức Phật thì Đức Phật luôn mở đầu bằng cái câu là hãy chú ý lắng nghe.
So that's why, okay. So that's why the always that now the whatever that the teachings are, you know, we're having, I'm in the class, okay? Now you only listen attentively, okay?
Cho nên thầy nhắc lớp học của mình là hãy ghi nhớ tất cả những cái buổi mình nghe pháp thì đều phải theo lời của Đức Phật dạy là chú ý lắng nghe.
Okay. So then the little one and she hung it that that's a sick little one. Ta ne the thanda the sick the little one. So it talks about that the little one.
Cho nên hai câu đầu ở đoạn thứ 8 là thế nên ta phải diệt cho sạch món ăn của bọn giặc thù kia. Bọn giặc thù ở đây chính là sân giận. Mà diệt món ăn của sân giận tức là mình phải diệt được ý bất an. Tại vì biết ý bất an là món ăn của sân giận.
Now here talks about that, that even when you look at the self, the anger is the worst of our anger.
Ở hai câu cuối là như thế, chỉ mỗi việc hại ta giặc này ngoài ra không việc khác. Cho nên mình hãy xem xét lại trong tâm của mình thì tức giận, sân giận nó chính là cái kẻ thù mà tệ hại nhất của mình.
Anger is the worst enemy and we don't have a such a enemy like anger.
Dạ, và sân giận chính là cái kẻ thù mà tệ hại nhất. Ngoài ra thì không có một cái kẻ thù nào mà tệ hại như là sân giận.
Sometimes the ones we cannot control the anger, it may destroy the self, it may destroy the other, it may destroy everything.
Bởi vì sân giận, tại sao nó là tệ hại nhất? Bởi vì từ sân giận nó có thể kích động ra những cái việc làm nó hủy hoại bản thân của mình. Bên cạnh nó còn kích động những cái hành động có thể hủy hoại người khác.
So that's why it's saying that now once you look it back, so the anger is the worst.
Dạ, cho nên khi mà mình xem xét lại tâm mình thì sân giận chính là cái kẻ thù nguy hại nhất.
So that's why now you can look at your life and you can look back and see that how the anger is destroying the things. No?
Dạ, thì bản thân mỗi người chúng ta có thể tự nhìn nhận lại cuộc đời của mình. Thì trong quá khứ, những cái cơn tức giận của mình nó đã hủy hoại mình như thế nào?
So that's why here it's saying that the persons that the unhappiness, then the unhappiness bring the anger. A lot of the anger comes because of the unhappiness. Once you are not happy and the small issue, then you cannot tolerate. Then you will get angry.
Yeah, thì mình phải xem xét và mình phải hiểu được rằng sân giận hoặc những cơn tức giận nó xuất phát từ sự không vui. Ý bất an ở đây có nghĩa là tâm mình cảm thấy không vui, không hài lòng, không tội nguyện, vân vân. Thì khi mà có cái ý bất an, có sự không vui đó, thì khi đó nó sẽ kích động sân giận. Sau khi mình sân giận thì mình sẽ có thể làm những cái việc làm tổn hại khác.
So that's why the very nice story about the Buddha is that someone I split on the Buddha's face, but the Buddha didn't get angry, Buddha keep the smiling.
Có một câu chuyện về Đức Phật, ở thời của Đức Phật, rằng có một người đến và nhổ nước bọt vào mặt của Đức Phật, nhưng mà lúc đó Đức Phật không hề sân giận, lúc không hề tức giận gì cả, ngài vẫn mỉm cười.
So that is such a very, and then the later on that that person could not sleep that night and came to next day to the Buddha's place and asked the Buddha for the forgiveness. So Buddha told him that first of all that I cannot forgive you because first of all that I didn't get angry towards you. Now if you want to need the forgiveness, ask the Ananda. When you ask the forgiveness from Ananda, he will be happy because the first he generated the anger towards you.
Dạ, thì người mà đã nhổ nước bọt vào mặt Phật sau khi làm việc ấy xong thì tối về ông ta không muốn ngủ được, cho nên qua ngày hôm sau đến xin gặp Phật và nói xin lỗi, xin Phật tha thứ. Phật nói rằng tôi không có điều gì để phải tha thứ cho ông cả, bởi vì ngay từ lúc đầu tôi đã không giận ông. Nếu mà ông muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi ông Anan, bởi vì lúc mà ông nhổ nước bọt thì ông Anan đã rất là tức giận ông, nên nếu mà ông xin lỗi ông Anan thì ông Anan sẽ rất là vui.
So that's why the exactly the same thing story like that, that someone spit on our face, at least even we cannot smile it, we have to control our anger as much as we can.
Cho nên cũng giống như vậy, giả sử nếu mà có một người nhổ nước bọt vào mặt của mình sẽ không có thể nào cười được như Đức Phật. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng hãy cố gắng để kiềm chế và kiểm soát được cái cơn tức giận.
I think I told you the story before, quite long back.
Thầy đã từng nói kể cho chúng ta một câu chuyện từ trước rồi.
In the, that is a quite long back, one in the prison. In the prison, the kid prison, one small kid asked me the one question, very nice question. He asked me that someone hit on my face, will I get angry or not?
Câu chuyện này rất là lâu rồi. Thì lúc đó có một thầy đang nói chuyện ở trong cái trại giam dành cho trẻ vị thành niên. Thì có một đứa bé nó đến hỏi thầy rằng nếu mà có ai đó đấm vào mặt của thầy thì thầy có giận không.
So I told them that I will not get angry someone hit on my head, but I will think very carefully that how to find one good lawyer to sue that person.
Lúc đó thầy trả lời rằng lúc đó thầy sẽ không có giận, nhưng mà phải suy nghĩ làm sao để tìm một luật sư giỏi để kiện cái người đó.
But the thing is that the kids, but there are so many, several hundred kids, I think, that time in the prison. But the story is so horrible when they're telling the story, you know, how they got in the prison. Very violent, drug, thief, fight. Wow. Though sometimes when you're getting the angry, you know, so once you cannot control, even the very, each my kids are very young, but they become the so violent, you know?
Yeah, ở trong trại giam đó thì có hơn 700 trẻ vị thành niên. Thì sau khi nghe kể câu chuyện của một vài trường hợp thì thầy rất là buồn, bởi vì tất cả mọi trường hợp đều xuất phát từ bạo lực hoặc là thuốc phiện. Thì nguồn gốc của những cái câu chuyện bạo lực hoặc là sử dụng thuốc phiện đó để xuất phát từ những cái điều không vui, rồi dẫn đến tức giận, không kiềm chế được bản thân, cho nên đã gây ra những cái hành động có hậu quả tai hại.
On the plus, they got the, then they will get frustrated. Once they get the frustrated, they get unhappy, more angry, more violent. Really, this is the circle, no? How the people get that, huh?
Giờ là bởi vì không có kiểm soát được cái tâm của mình, cho nên cứ cảm thấy không vui, cảm thấy bất an, rồi cảm thấy bực mình, từ đó lại sinh ra sân giận và gây ra những cái chuyện rất là tai hại.
So this is the really sometimes that when you cannot control the anger, sometimes anger can go to such a wild.
Cho nên nếu chúng ta không kiểm soát được những cơn tức giận của mình thì từ những cái cơn tức giận đó nó sẽ dẫn đến bạo lực rất là dễ dàng.
Yeah, so that's the story. So one, yeah, so sometimes it's a really, really, yeah, when you look at the message, I think that's very important to share with the share with the people. So at least they should know that how they have to control their anger, how they have to be. Otherwise, that sometimes someone who cannot control the anger, sometimes it will bring a lot of disasters in the life.
Yeah, cho nên khi biết được cái phương pháp như thế này, chúng ta nên chia sẻ với những người khác, thì điều đó rất là lợi lạc. Là bởi vì nếu như mà biết được cái phương pháp này thì có thể sẽ có một số người họ kiểm soát được cái tâm tính không vui của mình, từ đó sẽ không có sinh ra cơn tức giận, hoặc ít nhất cũng tập để kiểm soát được cơn tức giận. Là bởi vì từ tức giận có thể sinh ra những cái chuyện, những cái việc làm có hậu quả lớn.
So that's why one time that's in the prison, no, the kids prison. So there's four or five kids, they're sharing me their experience, how they got it. They just went out the room outside having the nice time. I don't know. Suddenly they broke the fight with some other groups and the other. Very violence happens. So that's the reason that they got in the prison. Normally when they're talking, the very young, small kids, 14 or 15 years old kid. But when the anger came in the mind, totally they lost the whole the country.
Yeah. Thầy nói rằng ở trong cái trại cải tạo đó thì có 4 năm đứa trẻ đã kể cho thầy nghe câu chuyện làm sao nó bị quản thúc ở trong trại cải tạo đó. Bởi vì có một đêm đi chơi cùng với nhau, xong rồi bác gặp được một cái băng nhóm khác nói qua nói lại, dẫn đến bực mình, xong rồi lại tức giận, không kiểm soát được, đánh nhau, cho nên bị quản thúc ở trong trại cải tạo. Cho nên nếu mà không biết kiểm soát được cơn tức giận của mình thì từ lúc đó mình sẽ không có kiểm soát được mọi hành vi của bản thân. Lúc đó mình sẽ có thể có những cái việc làm gây ra hậu quả tai hại mà mình không thể nào ngờ tới được.
So that's why it's a very important. So this is the message, no? What you are the Buddha's the message, no? It's saying, yeah.
Dạ, cho nên ở đây nói và hướng dẫn cho chúng ta cái thông điệp từ Đức Phật rất là hay.
That is one my experience. This is the adult prison. Okay, adult prison. The one prisoner asked me the question. He have no motivation to do anything because he knows that this now he cannot go out of the prison all his life. So he have no motivation to do anything. So even that he don't want to leave. For like that person, what I suggest.
Yeah, thì có một lần thầy nói chuyện ở trong một trại giam dành cho tội phạm. Thì lúc đó có một người nói với thầy rằng ông ta biết bản án của ông ta là tù chung thân cả đời sẽ ở trong trong cái nhà giam này, cho nên ông ta chẳng còn mục tiêu nào ở trong cuộc đời này nữa. Tại vì biết rằng cả cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào bước chân ra khỏi cái nhà giam này. Lúc đó thì nên khuyên ông ta như thế nào?
So that's the thing. Sometimes the really the people they get sometimes the because of the anger, no? Sometimes really is that sometimes when you cannot do one single moment of the anger, sometimes when you cannot control it, it will destroy the whole your life. So that's why it's very important. It's a talks about how we can reducing the anger.
Cho nên chỉ còn một khoảnh khắc mình không có kiểm chế được cơn tức giận của mình thì sẽ gây ra hậu quả và cả đời mình phải ân hận và cả đời phải gánh chịu cái hậu quả nặng nề đó. Cho nên rất là quan trọng mình cần phải kiểm soát được và ít nhất là phải phải giảm thiểu được cái cơn tức giận.
Sometimes even the anger, once you cannot control it, the once you the based on the anger, then you make a lot of the false accusations for the other, no?
Yeah, đôi lúc mà mình không có kiểm soát được cơn tức giận của mình, thì mình lại quay sang mình trách móc, đổ lỗi cho người khác.
And the reason is because you are angry, so that's why you accuse others. Yeah, very false thing. Huh?
Yeah. Khi mà mình không có kiểm soát được tức giận của mình thì mình lại trách móc rồi mình đổ lỗi mình cho những người khác, mà những cái lời trách móc đó nó rất là sai lầm.
Okay, so this is the so some sort of that. So now that here I think it's very important that the sometimes if you can measure the your negative emotion like anger, measure the your negative emotion like ego. You just measure, it's very important.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải phải biết được cái cách làm sao để mình kiểm soát và mình giảm thiểu được tức giận của mình, hoặc là mình giảm thiểu được cái bản ngã của mình, thì điều đó rất là tốt.
So normally you can measure, you will know that your levels of the blood sugar. You know the level of your blood pressure. Most of you will know that, huh?
Dạ, mình nên hiểu được cái mức độ tức giận của bản thân mình, cũng như là mình hiểu được cái mức độ của cái tâm ngã mạn của mình, cũng giống như là mình cần phải đo và mình hiểu được cái mức độ đường ở trong máu của mình vậy.
And also it's very important, it's very good that if you know that the levels of your anger like years back and now, see that how it's getting better or what. If you really see that it's improving, then very good, fantastic. Huh? Mm.
Dạ, và đặc biệt quan trọng là chúng ta nên tự hiểu được cái mức độ nóng giận của bản thân mình, để mình so sánh từ năm ngoái tới năm nay mình đã có được những cái tiến triển gì trong việc mình kiểm soát được cái cơn nóng giận của mình. Nếu mình thấy rằng năm nay mình ít nóng giận hơn năm ngoái thì đó là một cái dấu hiệu tốt, điều đó rất là khả quan.
In the monastery, on the one I'm staying, I'm looked down, I can see the monks, no? They have the skill of the football or the playing the game really improve a lot. Because I can see, but studies I don't know because the teachers knows better. You know?
Dạ, thầy nói là từ chỗ thầy nhìn xuống sân bóng thì thấy các chú tiểu chơi bóng rất giỏi, thì thấy cái kỹ thuật chơi bóng của các chú tiểu thì giỏi hơn năm ngoái rất là nhiều. Về chuyện học hành thì thầy không biết, tại vì chuyện học hành thì có các giáo viên ở trong trường quản lý, nhưng mà nhìn cách chơi bóng thì thấy có tiến bộ rất nhiều.
So yeah, that okay. So that the point. Now do you want to know what? Thì đang đàn nêu vấn đề đặt ra chính. Chỉ là pháp gia đa cái này gặp về gì, nếu trung miền chẳng mega chơi chẳng đôi miền trung gặp ta này nhắm vào chỗ đó.
Dạ, sang đoạn thứ 9, việc xảy ra thế nào ta cũng không làm tán loạn ý an vui, không vui việc muốn cũng không thành, lại làm thiền hạnh thêm suy giảm.
So that's my always our deep core mantra, no, live strong, happy. Thì là gì?
À, cho nên đây là cái nguồn gốc xuất phát để dẫn đến cái câu thần chú của Đức Ca thầy vẫn thường hay nói là sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
So these are things that always that I will be happy. I will be happy. You have to think again. Chilla phajja dagine. Rava chilla phajja dagine. Gavi ini tuma chenge. Same thing with the mindfulness. These are the things.
Cho nên hai câu đầu, việc xảy ra thế nào ta cũng không làm tán loạn ý an vui. Thì mình phải nghĩ rằng trong bất cứ mọi hoàn cảnh, cho dù có khó khăn như thế nào, thì mình cũng không được đánh mất cái tâm vui vẻ của mình, không được đánh mất niềm vui của mình. Cho nên mình phải luôn sống mạnh mẽ và hạnh phúc, và cho mình phải luôn luôn suy nghĩ như vậy.
So that's why I always remind yourself that I will be happy.
Và mình phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng là tôi sẽ luôn hạnh phúc, phải nhắc nhở như vậy.
So sometimes issue comes up, always you have to remind yourself that I will not let my mind unhappy. I won't be as unhappy. I will be happy. I will remain as a happy.
Dạ, cho nên cho dù việc gì có xảy ra, có khó khăn thế nào để chăng nữa, thì mình cũng phải luôn tự nhủ rằng tôi sẽ không vì điều đó mà không vui, tôi sẽ không vì điều như thế mà mất vui, tôi sẽ luôn phải vui vẻ, phải tự nhủ như vậy.
That's why some last time I asked you to laugh in the family, no? Sometimes when you just without any reason just laugh, that was very helpful. So that's why that in the some of the teaching time Buddha just laugh without any reason. So that's why the student used to ask the Buddha why you laugh.
Đó là lý do trong những buổi học trước thì thầy có nói với lại mình phải về cười với gia đình, điều đó rất là có ích à. Đôi lúc không cần lý do gì, cứ cười với lại gia đình mình thôi, nó cũng sẽ mang đến niềm vui. Và bởi vì trong một số buổi giảng của Đức Phật thì đôi lúc Đức Phật cũng hay cười, và sau đó thì các đệ tử của Phật mới hỏi Phật tại sao Phật lại cười.
My master in the class time, when the debate, especially debate with the students, when the student make a mistake, he laugh a lot. So when he laughing a lot, that means that we are making the mistake.
Dạ, trong cái lớp học mà tranh luận của sư phụ của thầy thì đôi lúc mà học trò mắc lỗi, trả lời sai, thì khi đó sư phụ lại cười. Cho nên là mỗi lần thấy sư phụ cười thì biết là mình bị sai rồi.
That is the number one. Okay. Number two, you have to some like it's very important to sometimes that when you the having the things or the like that, no? Sometimes it's very important sometimes to do the some of the physical things, no? Normally when your mind is getting disturbed, just walk around or you do the prostrations or like that. It will really help you to distract the mind from the unhappy things, no?
Yeah, bên cạnh việc suy nghĩ như thế thì có những cái hành động ngoài thân cũng giúp cho mình phân tán được cái cơn tức giận của mình. Ví dụ trong những hoàn cảnh mình thấy không vui thì mình có thể đi lòng vòng, đi dạo, hoặc là mình có thể lễ lạy vân vân. Mình dùng những cái hành động ngoài thân mình để phân tán cái tâm không vui của mình .
Okay, so second thing is just get that. Okay, distracting for your mind. Just go around and the walk or maybe do the prostrations or the suddenly you chant the some mantras or like that, okay?
Hmm? Cho nên cái phương pháp thứ hai để mà giảm thiểu cơn tức giận đó là mình tìm cách để mình phân tán cái cơn giận đó đi bằng cách là mình dạo, hoặc là mình lễ lạy, hoặc là mình tụng câu chú nào đó để mình phân tán cái cơn tức giận của mình đi.
The thing is that sometimes you can just listen to music or like that.
Yeah. Hoặc là mình có thể thỉnh thoảng nghe nhạc và trong những lúc mà mình cảm thấy không vui cũng được.
Normally when you look at the chanting, not some like a song, not very nice chanting, not song. Well, like that, mainly it will bring you the more the peace in the mind. Yeah.
Yeah, đôi lúc mình thấy các câu chú được phổ nhạc có những bài nhạc điệu rất hay thì cũng có lợi ích là giúp cho tâm mình được an bình hơn.
But the chanting is if you listen that again and again so many times, then you will not feel that much. No?
Dạ, nhưng mà nếu mà những cái giai điệu đó mình nghe lặp đi lặp lại nhiều lần thì lúc đó sẽ thấy chán, không có cảm nhận được nhiều nữa. Dạ, hoặc là chúng ta có thể dùng phương pháp khác như là đọc sách. Cho nên đó là ý nghĩa của hai câu đầu, việc xảy ra thế nào ta cũng không làm tán loạn ý an vui.
So that means that you'll be happy. All the time be happy, no?
Huh? Cho nên ở đây ý nghĩa là chúng ta phải lúc nào cũng vui vẻ. Cho nên ở đây là ý an vui của mình không được tán loạn. Thì bởi vì nếu mà ý an vui bị tán loạn thì khi đó mình sẽ cảm thấy bất an. Khi bất an thì khi đó sẽ tức giận. Và tức giận rồi thì sẽ có thêm rất nhiều phiền não khác. Hai câu sau, không vui việc muốn cũng không thành, lại làm thiền hành thêm suy giảm. Có nghĩa là nếu trong hoàn cảnh khó khăn đó, mình không vui thì cái chuyện khó nó cũng đâu có mất đi. Cái việc mình muốn cũng đâu có thành công đâu. Mà nó lại khiến cho mình mất thêm cái thiền hành. Cho nên câu thứ ba là không vui vì muốn không thành. Ý nói rằng cho dù mình có không vui đi chăng nữa thì cái việc mà mình mong muốn nó cũng đâu có thành công được đâu. Cho nên ở đây ý nói là việc xảy ra thế nào ta cũng có nghĩa là nói rằng chúng ta sẽ thường sẽ phải gặp rất là nhiều chuyện khó khăn mà cứ mỗi cái chuyện khó khăn mà mình lại mất vui, mình lại không vui như vậy á, thì cái chuyện mà mình mong muốn nó cũng đâu có thành công đâu. Thế thì mất vui, mình không vui hoặc là mình bực mình như thế có lợi ích gì đâu.
So in the life everything cannot become as you want, no?
Dạ, ở trong cuộc sống mình thì không phải việc gì nó cũng theo được ý mình mong muốn.
Sometimes there's a lot of the things issue will come to the as you don't want, no?
thì sẽ có rất là nhiều việc nó xảy ra mà mình không hề mong muốn chút nào.
So that's why it's a very important message here. They just gave us a very important message.
Cho nên ở đoạn này có một cái thông điệp rất là quan trọng.
So most important message, as you can hear, you can see that what is the most important message here? It's that the 이메가와 마치스 that's it. 이메가와 전에 수술 된다 두고 말해서 된다 배우지 편도 요 말해서 어디서.
Cho nên cái thông điệp quan trọng ở trong đoạn thứ 9 này đó là chúng ta đừng có để làm mất cái niềm vui của mình. Tại vì nếu mà mình làm mất niềm vui, khi đó mình bị bực mình không vui á, thì những công việc mong muốn của mình nó cũng không thể nào thành công được. Thì không vui như vậy chẳng có lợi ích gì cho mình cả, cho nên đừng có làm mất cái niềm vui của bản thân. Cho nên đoạn này có cái ý nghĩa rất là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
No, what you have to think, right? That's the most important thing, right?
Yeah, thì đoạn này nói lên những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào, đó là điều quan trọng.
So that's one word, and you have to read that again and again, okay?
Yeah, cho nên thầy nói vì đoạn này quan trọng nên chúng ta hãy đọc đi đọc lại nhiều lần.
No, when you think it again and then when you read it more and more, so that will makes you more, I mean, the clear idea you will get, right?
Khi mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần thì mình sẽ càng ngày càng hiểu sâu hơn và hiểu rõ hơn.
Right? You got it, no?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có rõ không ạ?
Yeah, right? What did it? That is some of the immediate saying is said there was that there was called the choose you know tell me got you called the choose mà nó tell me got you.
Dạ, sau đoạn thứ 10 ạ. Nếu như có giải pháp khắc phục thế thì sao lại phải không vui? Nếu như không giải pháp khắc phục thế thì không vui lợi ích gì?
I think this is the very the famous of the the saying. I don't think that I have to explain to you, know you everyone knows that quite well.
Dạ, thầy nghĩ rằng cái đoạn này rất là quen thuộc với là mình rồi, thầy không cần phải giải thích nhiều về ý nghĩa của đoạn này.
Isn't it? So you everyone knows that, so I will not that again and I will not explain that again and again. Yeah, so this point, yeah.
Yeah, thì thầy đã nhiều lần giảng về cái ý nghĩa của đoạn này và trích dẫn đoạn này từ tác phẩm Nhật Bộ Tác Hạnh này rồi, nên đoạn này thầy không có giảng nhiều nữa.
So here the most important thing is that what you should all know is that this is the how you have to think how you can bring that in the very practical way, okay?
Nhưng mà cái tình huống ở đây thì mình cần phải suy nghĩ là mình áp dụng cái ý nghĩa của đoạn này vào trong thực tế để tiến hành như thế nào.
Very practical center, how you bring that in the very practical manner, so how you get that, yeah.
Thế mình cần phải suy nghĩ là mình áp dụng cái đoạn này vào trong thực tế như thế nào cho tốt.
So okay, so that's the most important point, okay.
Yeah, cho nên cái điều đó là cái cạnh quan trọng.
Okay, so you got it, no everyone, okay. Okay, so then this the cultures you know said sitting at the shi jamu go chi chano to kai sana chano to di jama di hago uchano to di lo bo ni sing to da le la go wa hago go wa.
Thầy nói rằng đoạn này ý nghĩa khá là đơn giản, thầy cũng không cần phải giải thích gì nhiều. Chúng ta nếu mà đọc đoạn này thì cũng có thể dễ dàng hiểu được.
Đúng không? Jama chano to di te da ni chano to khali khali chen sing to di samu ya ko ta sing to ma si ya go yo re cultures you know ni se jo ni zu ji chung ba na so so lo to se ma ji ba ma ji ba che thap she do me do ta.
Cho nên đoạn này có ý nghĩa rất là đơn giản và cái điều quan trọng là mình cần phải suy nghĩ, mình áp dụng cái ý nghĩa này vào cái việc thực hành ở trong thực tế của mình như thế nào. Thì đoạn này ý nghĩa đơn giản thì giải thích ngắn gọn như thế này. Nếu như cái vấn đề rắc rối của mình có giải pháp khắc phục thì sao mình lại phải mất vui? Và nếu như mà nó đã không có giải pháp khắc phục rồi ấy, thì mình không vui cũng chẳng có lợi gì. Cho nên ở trong tuần này chúng ta hãy ghi nhớ và chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ phải áp dụng cái đoạn thứ 10 này vào thực tế như thế nào.
So if you look at our life, so life have a lot of things up and downs, no? Lot of things comes in. Everything is so in our life we will not achieve the whatever we want, no?
Trong cuộc sống mình chắc chắn sẽ có rất là nhiều thăng trầm, mình không thể nào mà mình đạt được tất cả những điều mình mong muốn trong cuộc sống này.
There are lot of things that it happens lot of things will happen, the very unexpected things, no?
Và rất là nhiều lần có những điều hoàn toàn không mong muốn xảy ra cho mình.
So unexpected things happen, so always you think about that, whether you have the solution or not.
Và khi có những điều mà không mong muốn xảy ra cho mình thì mình hãy áp dụng cái đoạn thứ 10 này, mình suy nghĩ xem là mình có giải pháp cho những cái rắc rối đó hay là không.
When you have the solution, then you think the why to worry. Once you don't have the solution, then the what use of the worrying, no?
Nếu mà mình xét thấy là có giải pháp thì bây giờ đã có giải pháp để giải quyết rồi, tại sao là phải không vui? Nếu mà mình xét thấy là không có giải pháp, không thể nào giải quyết được, thì không vui nó cũng chẳng có lợi ích gì.
Okay, so that's a very important, I mean, the message Shantideva have given. So that's why this week you always think about that, okay?
Cho nên ở đoạn này là một thông điệp rất là hay từ Ngài Tịch Thiên đã gửi ra một thông điệp rất là hay. Nên tuần này chúng ta hãy suy nghĩ về đoạn này và áp dụng đoạn này.
Okay, so that is the one message you have to all think about it. So then I hope that this message can get you the more, I mean, the strength, mental strength, okay?
Dạ, và thầy mong muốn rằng nếu mà chúng ta có thể áp dụng được đoạn này thì mình sẽ có thêm được rất là nhiều sức mạnh tinh thần trong cuộc sống.
Okay, so mental strength you can give, and sometimes in the life we will lose the lots of some the mental strength, no?
Dạ, thì thầy hy vọng là mình sẽ thêm có được cái tâm vững mạnh trong cuộc sống. Đôi lúc ở trong cuộc sống mình gặp khó khăn thì cái tâm mình nó lại suy yếu, nó không có còn được vững mạnh.
Because sometimes life issue comes in the life, so we will lose the little bit strength, the mental strength. So when you lose the mental strength, then you will lose everything. When your mental is strong, then you can face all the challenges.
Thì khi mà mình gặp khó khăn mà mình lại cái tâm của mình nó lại suy yếu, thì khi đó mình sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Cho nên mình phải cố gắng. Thầy khuyên là chúng ta phải cố gắng, chúng ta giữ được cái tinh thần vững mạnh cho dù cái hoàn cảnh hay là khó khăn như thế nào có xảy ra đi chăng nữa.
So when I say the live strong and happily, you have to be the strong for mentally be very strong.
Cho nên khi mà thầy nói rằng sống mạnh mẽ và hạnh phúc, ở đây có nghĩa là tinh thần mình phải luôn mạnh mẽ và hạnh phúc.
So it's a 10 years back when I come to the Vietnam, I told that and the live strong and happily. Now after the 10 years, I'm still saying the same thing, okay, live strong.
Dạ, 10 năm trước thì đến Việt Nam, lúc đó đã bắt đầu nói sống mạnh mẽ và hạnh phúc, và tới bây giờ hơn 10 năm thì vẫn cũng sẽ tiếp tục nói sống mạnh mẽ và hạnh phúc thôi.
Okay, so now what will we do is that today I will say the small prayer, okay? These days I'm reciting the Pancaparamita Sutra, so 5 minutes I will say the Pancaparamita Sutra. So may you all receive the blessings of the Pancaparamita Sutra.
Dạ, thì thầy nói hôm nay thì thầy sẽ dừng phần giảng ở đây, và bây giờ thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện ngắn. Bởi vì thầy đang đọc kinh Bát Nhã, bộ kinh Bát Nhã, cho nên thầy sẽ đọc 5 phút kinh Bát Nhã để chúng ta có được sự gia trì.
So Buddha has told the very important things of Pancaparamita Sutra. He told that whoever can listen, whoever can read, can get the immense of the merit.
Dạ, Đức Phật nói rất là rõ ràng, Đức Phật dạy rất là rõ ràng ở trong kinh Bát Nhã rằng nếu mà có bất kỳ ai có được dịp nghe và đọc kinh Bát Nhã thì sẽ tích tập được vô lượng công đức.
So actually it have more than 8000 verses. I already finished the one already read it in the last month. I already finished that and now I'm reading it again. So yeah, my plan is every month I want to read the finish it the once in the every month. Yeah.
Yeah, đây là bộ Bát Thiên Tụng Bát Nhã là có 8000 đoạn kệ tụng Bát Nhã trong phần giảng của Đức Phật. Thì thầy đang đọc bộ kinh này và cố gắng hoàn tất bộ kinh này.
Okay, so I'll read it. Okay.
Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu đọc kinh.
Nam mô Đà Lạt Khang Sa Lô Vê Lô Vê Khang Sa Samut Mê Vê Giới Samut Khang Yên Bát Nam mô Lô Vê Sam Bát Mê Vê Giới Samut Khang Yên Bát Chư Đề Lô Chư Chư Bát Đại Di Giới Samut Trung Bát Đại Trung Bát Chư Trung Bát Chư Bát Đại Trung Bát Đại Ha Đà Lô Đà Nữ Chư Đà Trị Sa Đà Hà Ma Yên Đà Nam Ma Yên Đà Nam Ha Đà Nam Ma Chư Đà Chư Mê Đà Mê Nam Mê Đà Chư Trung Bát Đại Trung Bát Chư Bát Đại Trung Bát Chư Nè Chăng Kê Vê Samut Chư Bát Đại Vê Samut Chư Bát Chư Bát Chư Bát Chư Bát Chư Song Kê Chê Nè 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 Tôi vừa rồi vừa đó, So he was, Buddha was telling me that whoever can hear the Panchaparamita Sutra, even the animals, even they can have the virtues.
Dạ, ở đây cái đoạn mà thầy vừa đọc có ý nghĩa rằng Đức Phật dạy rằng bất kể ai, kể cả loài súc sinh, loài thú, nếu mà có nghe được tiếng kinh Bát Nhã thì cũng sẽ có được rất là nhiều thiền hạnh.
Yes, Never chill or show at his number of maybe don't win when you want to do the day. They shall show on show what you don't have to do a proper on your dedication to the la carchi, lower, sit your lower, river, the lower hundred to chill. Never maybe tell my change to young, or watch it on watch on the condo, much what they get to do, reachable church, Jijin, then come Jijin, come shadow, major charm of the Sanji from then. Okay, thank you. We'll stop here today.
Dạ, thầy đã đọc xong đoạn kinh, thầy sẽ dừng lại hôm nay, gửi lời cảm ơn đến toàn thể đạo tràng.
Ok, thank you, come on, đúng không? Come on, hẹn gặp lại, ta cơ, hẹn gặp lại.